Có lẽ là đạo tràng chúng ta bữa nay hơi đông. Và thưa quý vị Phật tử, đây là lần đầu tiên mà thầy có cái buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử nhằm cái buổi trưa như thế này. Mà hình như cái đạo tràng này đây là lần độc nhất vô nhị, chứ chưa có đạo tràng nào thiết buổi trưa 11 giờ cả. Tại giờ này là giờ nghỉ trưa. Cái giờ người ta ngủ á, mà mình thức. Mà thức mà không phải mình thức để mình xem phim, mà mình thức mình nghe pháp, công đức cực kỳ. Cái giờ ví dụ như quý vị tử thấy là trong một ngày nó có 24 tiếng đồng hồ, thì cái nghiệp của chúng sanh gieo á, là trong 24 tiếng đồng hồ đó. Nên mình đi đạo tràng, mình tu bát quan trai một ngày một đêm, có nghĩa là mình tịnh tam nghiệp trong 24 tiếng đồng hồ đó. Nên công đức nó cực kỳ. Nên trong Tỳ Ni Lực Tạng có nói rằng, nếu mà chúng ta đi tu bát quan trai, giữ theo công hạnh của người xuất gia một ngày một đêm, thì bằng ở ngoài đời người ta tu một năm. Như vậy thì là mình giữ đúng theo công hạnh của người xuất gia nha. Có nghĩa là người xuất gia không phải là trong Tỳ Ni Lực Tạng không có ý nói rằng là thầy hoặc thầy nguyện hay là một thầy nào đó là người xuất gia. Nhưng mà trong Tỳ Ni Lực Tạng nói một người xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Như vậy mới là công hạnh của một người xuất gia. Nếu mà thầy vào chùa, thầy tối ngày thầy lo mê coi đá bóng không à, như vậy thì cũng chưa phải là người xuất gia theo Tỳ Ni Lực Tạng dạy. Mình chỉ có cái tướng xuất gia thôi, chỉ có xuất thế tục gia thôi, còn phiền não gia với tam giới gia mình còn nguyên. Như vậy thì không phải là hình ảnh đó, mà hình ảnh này đã nói lên cái ý nghĩa của người xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là giữ trọn 24 tiếng đồng hồ như vậy mà tam nghiệp thanh tịnh thì mới bằng người ta ở ngoài tu một năm. Còn bây giờ mình vô trong đạo tràng, cái mình gặp nhau, cái mình hỏi rồi cái heo của cô cấp này nó lớn chưa, được nhiêu ký, hai cái chân hụi có hõm hốt chưa, chết rồi, đem chuyện đời đem vô chùa nói rồi đâu có thanh tịnh được khẩu nghiệp đâu, ý nghiệp khẩu nghiệp gì không có thanh tịnh gì hết, thì vô chùa cũng y chang ngoài à, đâu có được hơn người ta năm như ở ngoài Tỳ Ni Lực Tạng dạy đâu, thấy không? Như vậy á, thì mình mới thấy được á, là trong 2 tiếng đồng hồ trưa từ 11 giờ cho đến 1 giờ rưỡi là thường là mình nghỉ 2 tiếng rưỡi đó. Có nghĩa là giờ chỉ tịnh. Giờ chỉ tịnh có nghĩa là mình đang nói tới giờ ngủ, ngủ trưa, giờ nghỉ trưa. Nghĩa là giờ chỉ tịnh. Chỉ là dừng lại. Tịnh là thanh tịnh, tức là dừng lại các hoạt động. Có thể mình ngồi niệm Phật, có thể mình nghỉ ngơi, có thể mình ngồi thiền, chẳng hạn vậy, gọi là giờ chỉ tịnh. Ở trong chùa dùng cái chữ đó. Còn nếu mà chúng ta dùng cái giờ đó 11 giờ trưa đến 1 giờ rưỡi, chúng ta đi xem phim Hồng Kông rồi không phải chỉ tịnh, mà giờ đó là giờ giờ tiếp tục động, chỉ là dừng lại, còn này giờ tiếp tục động. Nên quý vị Phật tử mới thấy là cái mà người thế gian người ta làm không được mà mình làm được, mình là người tu đó. Cái giờ này nhất là ngày Chủ Nhật người ta không nghỉ ngơi thì người ta làm gì quý vị Phật tử biết không? Đi Vũng Tàu tắm biển. À, người ta ra ngoài người ta ăn ghẹ, ăn cua rồi đó. Còn quý vị Phật tử đi đâu? Đi vô chùa ăn tàu hũ chấm muối tiêu. Rồi dắt chưa là người ta nằm nghỉ ngủ. Rồi dắt chưa mình lên ngồi nghe pháp. Cái này nè, đấy là cái quan trọng trong cuộc đời của tu hành của chúng ta. Công đức cực kỳ lớn. Khi mà người ta làm không được, mình làm được, công đức cực kỳ lớn. Nên công đức nó xuất phát, nó xuất phát từ cái tâm cố gắng của mình để vượt qua cái hoàn cảnh đó mà cái người bình thường không thể làm được cái điều đó. Như vậy mới gọi là người tu đó. Mà muốn làm được điều đó nó phải có một cái gọi là cái đạo lực. Quý vị Phật tử, cái đạo lực là cái sức mạnh của đạo á, gọi là cái đạo lực. Đạo lực là cái sức mạnh, khi chúng ta tu tập nó có cái điều đó, thì mình gặp trước một hoàn cảnh nào khó khăn, mình nhờ cái đạo lực đó mình vượt qua. Ví dụ như cái hoàn cảnh đó khó khăn 100 kg đi, nhưng mà cái đạo lực của mình tới 120 kg là nghe, vượt qua một cái một và quý vị tử. Còn nếu mà mình tu mà không có đạo lực gì hết á, mà tối ngày động tâm không á, thì tới 100 kg mà mình có 50 kg nó đè mình xuống một cái nhẹp luôn, không có gượng dậy nổi. Như vậy thì người này không đủ công đức, không đủ đạo lực để vượt qua cái hoàn cảnh đó. Như vậy thì tu muốn có cái đạo lực này thì chúng ta phải có một cái đạo hạnh. Hạnh tất nhiên là hành động á. Ví dụ như chúng ta nghe pháp của Phật, chúng ta bỏ đó thì chúng ta không có đạo hạnh. Mà chúng ta nghe pháp của Phật, chúng ta về thực hành giáo pháp của đạo Phật đó thì chúng ta có đạo hạnh. Quý vị Phật tử nhớ cái chỗ này, hành pháp của Phật thì mới có đạo hạnh. Từ cái đạo hạnh đó nó mới tập trung cho mình một cái đạo lực, là một sức mạnh mình vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Nên có cái câu thơ ở trong cái lời hay ý đẹp của bên khất sĩ á, có một cái đoạn á là học trò á, cái dựa vào ông thầy. Nào ông thầy mình giỏi quá rồi, nên bây giờ á, là mình dựa vào ông thầy là mình ngon lành. Mới nói là con chỉ dốc hầu gần thầy mãi, dù lên non xuống ải cũng theo, dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi. Khỏi lo, có ông thầy cầm lái cầm chèo khỏi lo. Nhưng mà ông thầy mới đối lại đây nè, thầy mới nói dễ gì theo được, quả diệm sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Cái quả diệm sơn á là quý vị Phật tử coi phim Tây Du Ký đó, thánh anh Bà La Sát đó có cái cây quạt nha, quạt ba tiêu á, nên quạt tắt lửa quả diệm sơn thôi, còn không có cái quên là quạt nào mà quạt tắt nổi quả diệm sơn chứ. Cái đó qua nó khó cực kỳ, nó qua biển lửa mà đâu phải chuyện chơi, qua núi đao biển lửa đâu phải là chuyện chơi. Qua là cái biển nước á thì người ta dùng xuồng được, mà qua biển lửa chỉ có bay lên hư không thôi, còn không có bay lên hư không thì làm sao mà qua được cái biển lửa. Quý vị Phật tử mà muốn bay lên hư không á, quý vị có coi cái chuyện mà ăn khế trả vàng không? Mai cái túi có 3 gan à, ổng bay túi tới 9 gan à, nên ổng dồn vàng ở chỗ nó nặng quá mà bay sao mà bay nổi. Nên mình bây giờ nè, mình dồn nặng quá rồi làm sao mà mình bay qua cái biển lửa đó nổi. Còn ông thầy của mình á, quả diện sơn ổng vượt qua là ổng chỉ có cầm cái bình bát à, với cái y à, ổng đi khất thực á, ổng ăn qua ngày, ổng sống ổng tu hành thôi, nên nó nhẹ lắm à. Cái bát á nó có mấy trăm gram mà, cái y này à, nó cũng có đâu 100-200 gram mà, nên á nhúng chân cái nó bay tuốt lên hư không vượt á, quả diêm sơn cái một à, đồng mình nè nó nặng nè. À, nặng ở ngoài thân mình thấy nó nặng trước, trước hết đó mình có cái nhà à, trước hết mình có chiếc xe, rồi mình có đứa con, mình có ông chồng, có bà vợ, có hàng xóm, phải không? Mình có lũ khủ các thứ hết trơn á. Nặng đây không có nghĩa là mình nhấc cái bàn lên không nổi, mà mình nặng lòng với nó. Còn thầy mình không có nhận nặng lòng với nó, có thôi à, không sao hết á. Có chiếc xe cũng không sao, không có đi ra đi xe buýt không sao đâu. Mình không có chiếc xe mình bực bội lắm, mình ráng làm sao mua trả góp cho bằng được chiếc xe. Rồi về đó, cái đi đạo tràng về tới 4-5 giờ chiều rồi, dẫn chiếc xe ra xịt nước còn lao cho nó thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, còn đánh bóng cho nó nữa, quá nặng lòng với nó. Còn mà lỡ á, mà con mình nó mượn đi đám mà gì, nó da quẹt nó trầy một cái thôi, 3 đêm không ngủ cái xe của mẹ chùi đắp mền như vậy á, mà nó lấy nó làm chạy một đường kiểu này, cái thức 3 đêm ngủ không nổi, thấy không? Nặng lòng với nó, nặng cái đó là bay qua biển lửa sao mà bay, vừa bay lên cái ba cái đó nó đè xuống, nó chằn xuống cái lọt vô biển lửa luôn, nó cháy nghe xèo xèo thơm phức luôn đó. Là nó cháy đó ở chỗ Bình Hưng Hòa, nó có cái lò lửa, quý vị thấy không, cái lò lửa Bình Hưng Hòa đó. Lửa đó không phải lửa quả diệm sơn đâu, mà nó còn thiêu đốt, còn tro bụi không à. Thấy không? Bữa nào á người ta cũng gửi cho vô chùa của thầy để cho ông cốt ha, là lửa đó đó. Thấy không? Mà trước sau cũng bị đốt ha. Mình á trước sau cũng bị đốt, ai khỏi ngọn lửa đó bao giờ đâu. Nên á mình người khôn lo trước. Người ta là nhân vô viễn lự tất hữu cận u. Có nghĩa là người không lo xa thì sẽ buồn gần là cái chắc. Người xưa đã nói rồi, mình á ở thế gian mình không có lo xa đâu quý vị, tử nhất là người miền Nam mình không có lo xa. Làm buổi sáng á ăn hết buổi sáng, làm buổi chiều ăn hết buổi chiều, làm bữa nào lụm bữa nấy à. Còn người ta làm buổi sáng ta lo tới buổi chiều, làm hôm nay người ta lo tới ngày mai à, làm ngày mai người ta lo tới 3-4 tuần sau, ta tích cốc phòng cơ, nghĩa là mình tích lương thực gạo lúa để phòng khi đói lạnh, khi bão tố mình đem ra mình xài mình ăn. Còn bây giờ mình làm đồng nào á mình xài hết thì lấy cái gì mà để trong cái lúc đói mà để ăn, thì lúc đó người ta nói có nước mà cạp cái gì ăn cặp đất ăn chứ lúc đó lấy cái gì ăn, đúng chưa? Ông bà mà nói thì không có sai đâu quý vị tử. Từ trải nghiệm của cuộc sống ra hết thì từ đó cái người đời á, người ta sống hôm nay, cái người mà có trí một chút người ta lo tới cho ngày mai. Nhưng mà cái người đạo của mình á, sống hôm nay mình lo cho kiếp sau, kiếp sau nữa trên sanh tử luân hồi. Mình sống hôm nay mình lo cho cuối đời, mình sống đời này mình lo cho con cháu đời sau nó có được hưởng cái phước gì của mình hay không, chứ không phải mình sống ngày hôm nay mình đoản ngày hôm nay luôn. Ví dụ như ngày hôm nay mình giàu quá, giàu quá à, gom góp tiền bạc mừng lắm mà không lo làm phước bố thí tu hành, nó đoản ngang luôn, nó không có gieo nữa, hạt giống đó trở thành mình ăn hết lúa giống rồi. À, ăn hết lúa giống nó úng luôn, không có được cái gì thêm nữa. Giàu sang tiền của thì mừng, vậy mà quý vị cứ hưng cứ hờ, không có ai nghĩ đến qua bờ giác ngạn hết á. Nên á Phật thánh tiên mới trút cạn nỗi lòng, ai ơi nơi chốn trần hồng, sanh già bệnh chết đau lòng thê lương, mà không ai biết chứ. Nên không có ai tìm đường Phật giáo, không có ai về ngay thảo với củ quyền à, cứ mãi lo kiếm bạc kiếm tiền, rồi cuối cùng phải ôm sự não phiền trong tâm không? Cuối cùng ta mới lạc lầm tà dại, cuối cùng ta đi mãi đường ma, luân hồi sáu nẻo trầm kha, tắt hơi rồi lại đi qua cái chốn buồn, không thoát ra được. Vòng vòng đó không thoát ra được. Mà muốn qua được à, cái biển lửa đó, muốn qua được cái sự khổ ải của trần lao này nè, thì quý vị mới đi vào trong chùa Thiền Tôn này. Chúng ta tu tập để được cái gì? Để được cái đạo lực, là được một cái sức mạnh tiềm ẩn ở trong lòng của mình á, để mình vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Cái người nào mà có được đạo lực rồi, quý vị Phật tử, dòng ta chửi cái dễ không à, thấy nhầm gì chứ. Mình á, sức mạnh mình tới ngàn cân lận á, chửi cái có 1kg mà ném cho ném vô mặt, cho vô mình, vô đầu, vô tay, vô mắt, ném đã hồi nghỉ à, không sao mình chứ. Sức này chịu tới 1000kg lận á, nhưng mà mình không có tu, ném có nửa ký vô thấy đau rát mặt lắm, chửi anh ngu quá, nó rát từ đây, nó rát dài vô trong ruột á, bắt đầu mới cong tay lên à, mở mồm mà tới to nhất á để mình chửi lại. À, để làm chi vậy? Để gây nghiệp của khẩu nghiệp. Để gây khẩu nghiệp để làm chi? Để qua kiếp sau á, rụng răng, sức môi, méo miệng rồi đó. Là mấy người chửi ta nhiều, kinh Pháp Hoa nói á, lé lùng gì cái tập lần sau á, thầy cũng không nhớ tập mấy nữa. Là những người đó sao? Phỉ báng người khác, phỉ báng Phật Pháp chính bằng cái khẩu nghiệp của mình á. Nên mình giờ mình cười ra mà răng điều như hạt bắp, mình biết trước lúc trước á, mình là tu theo cái hạnh chân thật, không có nói láo gì hết trơn á. Nên cấp này răng điều như hạt bắp, mình nói chuyện ra lạnh lót, ai nghe cũng thương. Nhưng bây giờ mà cứ mình nói chuyện ra ồm ào mà nào là răng súng mà sức môi nữa, mình biết là kiếp trước chắc cũng chửi người ta dữ lắm ở đây. Nên mình cũng đừng có buồn, đừng có phiền vậy chân. Giờ quyết tu từ từ nó cải sửa lại hoàn cảnh, xây chuyển lại cái nghiệp lực đó. Như vậy thì mình muốn xây chuyển nghiệp lực, xây chuyển được cái hoàn cảnh đó, để mình có một cái đạo lực mà bứt phá ra khỏi cái núi lửa rừng đau đó, thì chúng ta có một cái đề tài trao đổi bữa nay. Thầy trao đổi hai cái đề tài, nếu kịp giờ thì trao đổi thêm cái đề tài sau, còn không kịp giờ thì trao đổi đề tài đầu, gọi là tam công tứ lượng. Bây giờ tử cho chàng pháo tay ủng hộ tinh thần dắt chưa nè. Buồn ngủ dữ lắm. Khi ma buồn ngủ hiện về thì con quên hết lời thề trong tâm, ham ăn, ham ngủ, ham nằm thì ôi thôi mãi mãi lạc lầm tà ma. Buồn ngủ nó về hết, nghe kinh, nghe Phật giảng, chứ có cô kia của diệu tử ngủ không có được, già không biết bệnh cái bệnh gì thần kinh nó ngủ không có được, uống thuốc vô hiệu quả, đi ra ở ngoài tiệm thuốc tây mua mấy cái viên good night vô uống cũng không ngủ được, rồi cuối cùng nó cho uống là cái Phật môn cái viên gì đó quên tên rồi, đại loại là thuốc ngủ á, uống vô ngủ cũng không được luôn. Lợi tới thầy than quá trời luôn, tại thầy á là thầy thuốc, thầy làm bên đông y á, nên á kiếm hút thuốc nam thuốc bắc, hay là thuốc tây uống vô ngủ không được, nó thuốc nam thuốc bắc sao ngủ nổi. Thôi bây giờ đây đi, để đưa cho cái mà đĩa này nè, là người ta tụng kinh nè, đem về cho cổ nghe, đưa cổ nghe đi, cái nhà tính đâu là nghe, để cho cổ tổ tu giải nghiệp sao. Mới vừa bắt lên quý vị tư được 5 phút nó ngủ hay quá hay, bởi vì cái đĩa kinh á là bắt lên là ngủ liền à. Cái nghiệp của chúng sanh á, nghe không nổi pháp, nghe pháp buồn ngủ lắm. Cái đó là con ma con ngủ ấm á. Mà ngày xưa đệ tử mà đệ nhất về thiên nhãn của Đức Phật á, là ngài A Na Lực á, của diệu tử, ông có cái bệnh hôn trầm. Khi mà nghe Đức Phật giảng pháp á, tự nhiên hai mắt nó sụp xuống nó ngủ à. Ngủ tới luôn, ngủ từ trong bụng ngủ ra, mà ngủ ở ngoài ngủ vô là không nghe pháp không được. Đức Phật á, mới chê trách là con người chứ đâu phải lòi sò ốc hơi mà đâu mà cứ lúc nào cũng ngủ chứ. Ông nghe vậy thôi đó, mà ông phát lên cái nguyện, phát một lời đại nguyện từ đây tới sau không nhắm mắt để ngủ, tức thức suốt để tu luôn. Như vậy thì Đức Phật là không nói gì, để cho ông phát nguyện. Thì ông tu mà mình mở mắt riết không ngủ dự tử nó cay con mắt lắm. Mình đi đám hai đêm mà mình biết, đi đám hai đêm hai mắt mình đỏ lơ đỏ lưỡng lên mở mà không lên, nước mắt chảy tuôn nè nè, tới mắt ông mờ không thấy đường luôn. Như vậy thì ông vẫn không ngủ, mới kêu thần y kỳ bà lại khám bệnh coi là này chỉ không ngủ thôi. Bây giờ ông ngủ cái là ông hết bệnh bình thường à, nhưng ông làm lỡ phát nguyện trước mười phương chư Phật thì dầu cho đuôi con mắt cũng không ngủ. Cái là lời đại nguyện mà, nên Đức Phật á là đại nguyện với cội Bồ Đề á, ngồi thiền nơi đây không đắc đạo không đứng lên, có nghĩa là ngồi tới chết thôi. Lời đại nguyện nó quan trọng đó. Nên mình tu á là con mà quyết định con á mà để xả thân cho Phật pháp, con quy y Tam Bảo rồi, dầu có chết đây lôi con đi ra ngoài con không đi. Nghĩa là lôi ăn kia vui lắm kìa, cái đạo kia vui, không phải là đạo Phật, đạo kia vui lắm kìa, đi vô cái cho 2-3 triệu không. Tôi lỡ tôi nguyện trước bàn Phật và dầu cho chết tại đây tôi cũng tu tại chùa Thiền Tôn. Ví dụ như mình nói không phải chùa Thiền Tôn không, mà mình nói là trong Phật pháp, tu ở đâu cũng được, mà nói là trong Phật pháp, đã đi con đường Phật pháp rồi, mình đi mình vững như vậy rồi thì ma nó không làm lung lay được cái lòng mình, quý vị tử. Nên á ông ta cuối cùng ngài A Na Lực mù hai con mắt. Mà ngày xưa là đâu có nấu cơm tại chùa ăn đâu, mà phải đi khất thực. Các vị tỳ kheo ngày xưa, sáng 1250 vị tỳ kheo đi với Đức Phật vào thành khất thực, đi cái đoàn rất là đẹp lắm quý vị tử, im phăng phắc không có một cái lời nào hết quý vị tử. 1250 vị tỳ kheo ngồi thiền ở trong giường trúc á, mà vua Ba Tư Nặc đi vô, vua Ba Tư Nặc ớn lạnh xương sống luôn, không có một tiếng động. Vua A Tư Nặc nói là sao nghe nói 1250 vị tỳ kheo ngồi ở trong này mà sao đi lợi, chắc không có quá à, chắc không có ai, sao cái giường trúc thấy ghê quá gì, sợ ma, thấy vắng vẻ sợ ma à, nên là nhìn kỹ là mới thấy ngồi dài dài không có một sự nhúc nhích nào hết quý vị tử, mới thấy cái đó là thấy sự thanh tịnh của thân và tâm, tức cực kỳ như vậy. Chứ không phải mình lên bây giờ mình vô mình ăn mà nghe rớp 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 như đánh đàn ta rưng vậy đó, lóc cốc ngồi là đứng lên mà dời ghế một cái thôi, nghe như cái bản giao hưởng của Mozart vậy, quá trời tiếng luôn. Như vậy là từ cái tiếng động ở bên ngoài làm cho động tâm ở trong tâm của mình, tại vì tâm của mình động là bởi tướng, là bởi hoàn cảnh, bởi đối tượng nó mới động tâm. Còn không có đối tượng không động tâm, mà đối tượng là âm thanh, là sắc tướng, là tiếng nói, là hình ảnh bên ngoài, từ đó mình mới động tâm. Mà mình động tâm thì mình mới gieo nghiệp, chứ còn mình không có động tâm thì không có gieo nghiệp của diệu tử. Từ động tâm mình mới khởi ra một cái ý, từ ý mình mới tác hành nghiệp. Nên tác ý là nghiệp, trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy như vậy. Nên mình đừng có tạo ra một cái để cho hoàn cảnh cho mình động, thì mình sẽ bớt động tâm. Tại vì khi mình đi tu để cho tam nghiệp thanh tịnh mà, như vậy thì mình cần phải tạo ở ngoài một cái tướng như thế nào đó mà không làm cho mình động tâm. Nên là mình an uống ở trong sự thanh tịnh, trong sự vắng lặng, dời cái chiếc đũa cũng nhẹ, múc cái miếng muỗng cũng mở cái họng ra nhỏ, và mình nhai cũng nhai vừa phải, chứ không phải mình nhai nghe nghe rớp 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 như nhai nhai mà cơm cháy vậy. Có những người nhai nghe ăn nghe mà người ta kêu mà ăn nghe xào 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 á, quý vị Phật tử. Có người ăn vậy thì nhà Phật gọi là mất oai nghi, không có đẹp. Mà cái hành động nào không đẹp bị nghiệp lực hết, quý vị tử, bị cuốn vào nghiệp lực hết. Nên mình đi á, hồi chưa tu á, mình đi vừa chạy vừa cười, cái gì hỡi người vô duyên á. Hồi chưa tu vậy đó, nhưng mà tu rồi đi khác ha. Quý vị thấy đi kinh thành cái, có ai nói ông này đi kinh thành vô duyên không? Đẹp quá chứ sao vô duyên. Đi kinh thành từng bước một, đi không cần đến mà. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Thấy thanh tịnh quá. Chứ đâu phải đi ra ngoài mình sắn hai cái tay áo lên chửi lộn đâu. Thầy thấy mấy cái cuộc chửi lộn về thấy ớn luôn, cái gì tự nhất là mấy cuộc đánh ghen á. Đi ngang đi xe ngang Cần Thơ gặp cái cô kia có đánh ghen, cô sắn hai tay áo thấy tướng đẹp lắm, cái gì tự đẹp như hoa hậu đó. Mình tính hiền lắm, hiền dịu lắm, ai ngờ đâu mà đánh ghen cái dướng hai cái tay áo sắn lên cái sắn rồi lên hai con mắt nó vết ngược lên, nó dựng đứng lên mặt đỏ gây lên cái cô mà thôn nữ yểu điệu thục nữ ngày nào bây giờ trở thành bà la sát à. Nó chuyển nhanh lắm, xấu lắm. Mà cái đó trở thành một cái nghiệp đó, kiếp sau tự nhiên xấu à. Tại mặt nhăn nhó riết nó xấu à. Còn cái người á mà giờ quan hỷ riết á, quý vị tử, tự nhiên cái từ từ mình đẹp ra. Nên cái người nào mà ta đi tu nhiều á, ta quan hỷ nhiều á, tứ thứ tha nhiều cho người khác á, tự nhiên tướng họ đẹp mà. Ta đó phát hào quang ra, tự nhiên tướng họ đẹp, ai nhìn cũng thương yêu hết á. Đi đâu nói năng nhẹ nhàng ái ngữ, đi đâu ta đi trong quay nghi tới hạnh, tâm họ hoàn toàn thanh tịnh, không có một niệm ác nào để hại người khác hết. Nên từ đó nó có sức hút, tạo ra một cái nam châm hút, hút những người khác đi về mình. Thì cái ngày A Na Lực hồi nãy đó, quý diệu tử, ngài đi khất thực đâu có được, ngài bị mù hai mắt rồi đi khất thực đâu có được. Khi mà đi khất thực không được thì các vị tỳ kheo khác mới đi khất thực về cho ngài. Các vị tỳ kheo khác khất thực về cho ngài. Và Đức Phật dạy cho ngài một cái pháp quán chiếu, và cuối cùng ngài đắc A La Hán. Mà khi đắc A La Hán, ngài có lục thông, trong đó là có thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, có sáu cái thông. Trong sáu cái thông đó có cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn là con mắt mình à. Mình ở đây là nhục nhãn mà không có thông. Nhục nhãn mình nó không thông, có nghĩa là sao cái bức tường mình không thấy, cái gì bên bức tường mình không thấy là cái nhục nhãn mình bị cản trở không có thấy. Mà mình không thấy, mình thấy có một mặt vọng à, nên mình mới đánh giá sai lầm dữ lắm. Mỗi khi mình thấy cái mình tính nó như vậy à, mà nó không phải như vậy. Cái mặt trái nó dưới mình đâu biết đâu. Nên cái nhục nhãn mình nhìn cái mình tính tưởng như vậy, nên bị người ta lừa. Thường hay mình bị người ta lừa lắm mà mình không biết. Nói có người đó bị lừa cả đời luôn cũng không biết nữa. Trời ơi, tự nhiên á người ta nói là nói kia là nói gì, chót lưỡi đầu môi nói lời đường mà có tính tinh thiệt vậy. Ta nói con bề à, ngoài sao mình ta không làm vậy, ngoài sao mình ta làm khác lại hoàn toàn hết, mình đâu biết đâu. Nên cái người mà có thiên nhãn thông á, họ nhìn không bị giới hạn, ở đây lên cõi trời, ở đây xuống địa ngục, ai nhìn được như vậy. Mục Kiền Liên á, ngày sau khi ngài đắc được quả A La Hán, ngài được lục thông, Quý vị nếu tu đắc được A-la-hán, quý vị cũng được lục thông đó thôi. Tại đắc đạo thì có thần thông, chứ không phải mình tu mình cầu thần thông. Người nào tu cầu thần thông giống hệt như mấy ông thầy bùa luyện bùa thôi, chứ không gì khác hết đó quý vị tử. Cũng sanh tử luân hồi u bi khổ não à. Còn mình tu hướng đến giải thoát giác ngộ á, có thần thông rồi, trong đó có cái thiên nhãn thông. Nên Mục Kiền Liên á, tu khi có thiên nhãn thông rồi mới nhớ tới mẹ của mình. Ông mới nhìn ở trên cõi trời, cao tột ở trên dòm hết tất cả cõi trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn qua nhìn lại trong tam thiên đại thiên thế giới, ông thấy mẹ đâu hết trơn. Cuối cùng nhìn trong cái cảnh cái loài quỷ á, mới thấy mẹ mình đang cái ở cái đầy dòng cái loài quỷ đói. Quý vị tưởng có thấy không? Nhìn qua tất cả các xiên của các tầng thế giới mà khoa học gọi là các cái chiều không gian tiến tính á, là không gian của N chiều á. Một chiều không gian khác nhau thì sanh ra một cái cõi sống khác nhau. Bây giờ mình sống cái cõi không gian 3 chiều nè, vậy thì cái cõi của ngã quỷ, cõi của chư thiên sẽ một chiều không gian khác. Mà chiều không gian khác thì thời gian nó khác nhau. Mình ở đây á, là 50 năm thì ở trên cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên dương á, là năm là một ngày một đêm. Ngày một đêm cõi trời tứ đại thiên dương là ở dưới thế gian mình 50 năm. Ngày đêm ở cõi trời đau lợi thì dưới thế gian này 100 năm. Như vậy thì sống 100 năm đây bằng cho anh ta sống có 1 ngày 1 đêm mà. Thấy không? Về cho anh sống cho nó sướng. Ở này sống chỉ cho nó khổ. Sống 100 năm chúng ta nhúc nhích cái hết ngày của người ta. Nên quý vị Phật tử mới thấy ngài A Na Luật á, ngài mới đắc được thần thông là thiên nhãn thông á, ngài đi khất thực từ đó về sau mà đi khất thực. Ngài không dùng mắt mình mà dùng cái thiên nhãn thông là không dùng bằng mắt nhưng mà thấy được tất cả. Thấy được ở ngoài sau lưng mình, thấy bên trái, bên phải, thấy hướng dưới và hướng trên, thấy hết. Giống hệt như ở đây nè, mình thấy được ở cách đây 5 mét có một người đang mặc cái áo màu xanh, đeo cái dây màu vàng và chữ đỏ mà không nhìn gì hết, mình thấy được hết. Giống như sự cảm nhận vậy đó mà không phải cảm nhận, cái này thấy rõ mồn một luôn. Thấy rõ được tất cả các cái hành trạng của người đó cách đây 5 mét mà mình không nhìn gì hết. Cái đó gọi là thiên nhãn thông của quý vị tử. Nên á, mình tu mà để muốn được đắc pháp đó không phải là chuyện đơn giản quý vị tử. Nên á, nhà Phật á, có tam cái công là ba cái công hạnh. Nếu mà ai thực hiện được đúng ba cái công hạnh này thì họ dễ dàng đi đến đắc pháp. Đó là công phu, công quả và công trình. Chứ không phải ví dụ như có nhiều người á, là mới vào tu cái muốn mình đắc đạo nên mới tìm cái kinh điển đại thừa tối thượng thừa gì đó, cao thiệt là cao để mà đọc, để mà nghe. Nên về cái nói chuyện trên mây trên gió mà mình mới có ăn tương có 2-3 ngày, tính đâu mình làm Phật rồi đi dạy đời người ta rồi á, mình nói chuyện trên mây trên gió, người này dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma không phải là ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma đâu, mà nhầm người xem kinh sách cũng tẩu hỏa nhập ma. Tại vì xem kinh sách không phải để tu, mà xem kinh sách để cho nói mình là hơn người khác, xuất hiện tâm ngã mạn. Tôi nè, tôi coi tất cả kinh điển đại thừa, tôi coi hết nè, tôi hiểu hết rồi nè. Mấy ông mà tu hành gì, mấy ông coi kinh nói chẳng qua niệm Phật sơ sơ biết gì, khi dễ mình. Cái tâm khi dễ đó là tâm ma nó xuất hiện ở trong lòng của mình đó. Xem kinh điển đại thừa chứ đâu phải mình tu theo kinh điển đại thừa đâu, hai đó khác nhau. Xem kinh thì chẳng qua giống hệt như là mình làm cái tủ thôi, kinh bỏ vô trong tủ đó thôi, chả để làm gì cả. Còn á, cái người mà xem kinh để thực hành cái câu kinh của Phật dạy, cái người này mới là cái người tu. Còn người xem kinh không phải là người tu. Cái người tu là vị hành giả. Hành là đang đi, đang thực hiện, thực hành các pháp của nhà Phật. Còn cái người xem kinh điển gọi là học giả. Phải quý vị tử, cái người đó là học giả thôi. Học giả với hành giả khác nhau, đừng có lầm. Nếu mình đi đạo tràng, mình nghe pháp, mình về nhà mình không thực hiện giáo pháp đó thì mình là người hành giả, là người học giả thôi. Là mình là người có học rộng, có biết nhiều, nhưng người này không đắc đạo. Chết đi trong sanh tử luân hồi, bị u bi khổ não, giống hệt cái người chưa bao giờ coi kinh, y chang với nhau à, không khác gì hết. Đó gọi là học giả. Nên cái người nào mà học giả ngoài đời, người ta nghiên cứu kinh sách cỡ nào đi nữa vẫn không có bằng cái người tu niệm Phật tiếng. Vẫn không có bằng xét về cái phương diện tu hành, chứ không phải không bằng về kiến thức. Kiến thức của thế gian là nó dựa vào cái thân này, khi chết đi kiến thức nó sẽ mất hết, không còn gì cả. Nhưng mà cái sự tu hành để chuyển hóa tâm linh của mình á, chết đi nó vẫn còn, Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Nên một cái học giả thì giống như một cái thư viện để sách thôi quý Diệu Tử, để đó rồi để cho người ta coi thôi chứ mình không được cái gì hết trơn á. Nhưng mà hành giả thì mới được cái gì nè, là cái chỗ hành giả đó. Nên cái từ công phu, quý vị Phật tử á, biết hồi nào giờ nói là tới giờ công phu rồi, mình lên công phu, nhưng mà mình không có hiểu tới cái nghĩa của từ công phu là như thế nào. Công phu có nghĩa là mình bỏ ra cái công phu tu tập, bỏ ra công phu tu tập để làm cái gì? Để chuyển cái mức độ tâm phàm mình trở về với tâm thánh. Cái này là công phu. Vậy thì công phu được cái gì? Công phu được cái phước báo của vô lậu, là phước báo không còn sanh tử luân hồi nữa. Sở dĩ con người sanh tử luân hồi là họ còn cái tâm phàm. Khi mà hết cái tâm phàm, tức là chuyển từ cái tâm phàm này sang cái tâm thánh, thì trong di thức học á, gọi là chuyển thức thành trí, tức là thức phân biệt á, mình phân biệt tốt xấu thị phi. Còn giờ mình có trí tuệ, mình nhìn tốt xấu thị phi mình biết hết, chứ mình còn không còn phân biệt để mình yêu mình ghét đó nữa. Mình nhìn rõ mồn một nó hết, gọi là chuyển thức thành trí. Vậy thì quá trình đó gọi là quá trình công phu. Vậy thì công phu là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy thì mỗi khi mình lên tụng kinh, tụng kinh cốc nè, đi xuống, ta nói tiếng nói lại 10 tiếng. Công phu nó không có ý nghĩa, nên không có chuyển được chút tâm phàm nào thành tâm thánh hết. Nên bữa trước á, thầy kể có cô đó, cô tu ở Am, ở nhà thôi cải gia vi tự, thì có cháu nội á, là lý lắc lắm, là mới có 3 tuổi à, đang đánh mỏ lóc cốc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Mô A Di Đà Bà Dạ. Cái cháu nội vô lấy cái dù chuông gõ beng 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 bỏ xuống chạy ra ngoài. Gõ lần thứ nhất rồi không nói, thôi nội tu rồi, tòi nội nhịn con đi. Nói trong lòng á, nội tu, nội nhịn con đi. Mới Nam Mô A Di Đà Bà Dạ chưa được mấy tiếng, lấy cái dù chuông giọng beng 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 chạy ra. Cái nguyên cái cục diện biết nó dồn lên chân đây nè. Nó dồn đây mà nó muốn trào ra ngoài, nó trào lên tới đây muốn đè xuống. Nội tu theo giáo pháp nhà Phật rồi, thôi nội đè xuống. Chứ giờ mình không biết cái cục gì nó ngước lên em thở mới hết được rồi. Cái Nam Mô Di Đà Bà Dạ 2-3 tiếng nữa đây, lấy cái dù chuông đóng beng 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 ba con cái nó bỏ xuống cái cục, vỗ bàn cái rầm. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật con xin nghỉ tu 5 phút. Rồi nghỉ trong kinh 5 phút mà ra dẫn cái đứa cháu đó vô đánh cái đứa cháu tan nát hết trơn quý vị Phật tử. Đánh với cái tâm mà tâm tức giận nó là đứa cháu này là không có kể coi bà nội là cái gì hết, rồi trước bàn thờ tam bảo tôn nghiêm như thế này mà cứ lấy cái dùi chuông đánh beng beng vậy là làm cho chư thiên người ta là không có quan hỷ, tội chết luôn. Đánh đứa cháu, nhưng mà đánh với đứa cháu không phải là dạy không, mà đánh cháu với cái tâm á, giận hờn sân si của mình đánh đứa cháu. Như vậy thì có là đứa con ruột của cô này thì cũng là đi đạo tràng như đây nè, mới dạy cho đứa cháu, gọi là dạy một chiêu là chú dạy cho con á, để mai mốt bà nội không có dám đánh con. Dạy chiêu gì Diệu Tử biết không? Mà dạy cái là từ đó thì sao, không đánh được nhỏ cây nào luôn của Diệu Tử. Là mỗi khi á, bà nội á, mà cầm cái roi lên tính đánh con á, con cứ chắp tay vô con Nam Mô Di Đà Phật cho chú. Thì bữa sau ông vô ông gõ chuông nữa, thì bà nội mới lấy cây roi giận quá ra ngoài dở lên đây không còn cúi nữa, mà dở đánh luôn. Vừa dở roi lên nhỏ nó chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, bà đứng luôn cây roi à. Đánh được, tu mà ta niệm Phật đánh gì, sao dám đánh. Mình tu mình đi tụng kinh mà ta niệm Phật kiểu đó sao dám đánh người ta quý vị tử. Nó dở cái roi lên đứng roi chỗ một không đánh được, rồi mới dằn xuống đi vô tụng kinh tiếp. Mà từ đó về sau cái chú nhỏ là làm lỗi gì mà bà nội cứ lấy cây rượt cái ông đứng lại, ông không có chạy, nó đứng lại Nam Mô Di Đà Phật niệm nguyên niệm hoài tới để khi nào bà nội đi thôi à, rồi không đi nữa. Thấy câu Nam Mô Di Đà Phật mấy đứa nhỏ áp dụng cũng hay, thấy không, không chi cái người lớn mình mà áp dụng. Rồi nào quý vị Phật tử thấy cái công phu có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Vậy thì có bao nhiêu cách để mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh? Khi mà mình lên mình tụng kinh mình nói mình công phu, nhưng mà nhầm khi mình không có công phu gì cả. Ở bên Trung Quốc á, có một cái vị tổ đi lại tới cái vùng đó, hình như là tổ Bách Trượng thì phải. Thì có cái chú này cũng là tu theo đạo tràng như chúng ta này nè, đi lại thì ai cũng phải lễ tổ hết á. Ở ngoài lễ dài vô lễ mộp, Mà lễ, một lễ là chất lượng một lễ, có nghĩa là ngũ thể đầu địa, có nghĩa là năm vóc gieo sát đất để tỏ vẻ sự tôn kính của một Phật tử đối với một vị tổ. Ai cũng lại nằm dài xuống hết. Mình nó có đầu, hai chân và hai tay là ngũ thể đó, nằm sát xuống đất luôn. Như vậy là lễ tôn nghiêm lắm. Còn ông này ông lễ vừa mập xuống còn năm tấc, ông ngước lên ông lễ tiếp. Như vậy thì ông lễ tiếp, thì tổ mới hỏi là lý do sao á mà Phật tử lại lễ tổ mà lễ có nửa chừng chừng lững lững nè. Ông là con tụng được 500 biến kinh Pháp Hoa. Tại vì á, ông Phật tử này ông tụng được 500 biến kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Vì khi chúng ta tụng hết 28 phẩm là được một biến của diệu tử, gọi là biến kinh. Mà ông tụng được 500 biến như vậy thì ông nghĩ ông công đức cực kỳ rồi. Nên mấy người này đâu có nhầm gì đâu. Mấy người này phải lại sát đất, còn ông phải cao hơn mấy người kia, ông lại lững lững. Phải phân biệt. Chứ nếu mà ông lại sát đất nữa thì ông giống nhau hết rồi. Ông mới có tụng 1-2 biến nè, ông lại sát đất phải rồi. Tôi tụng 500 biến tôi lại lững lững đây là phải rồi không? Tổ trên tôi giữa, mấy ông ở dưới, đúng không? Ông nghĩ vậy đó quý vị. Như vậy á, cái tổ mới nói thêm câu nữa. Tổ mới là bây giờ ông tụng kinh á, là ông dẫn kinh hay kinh dẫn ông? Cái lúc đó ông ngỡ ngàng. Ông mới nói là thưa tổ á, là con dẫn kinh là sao, mà kinh dẫn con là sao? Là nếu mà ông tụng kinh á, mà ông chấp vào ông tụng được bao nhiêu biến để lấy điểm á, giống hệt như á, niệm Phật bữa nay tôi niệm Phật 280 sâu à, bà niệm Phật có 100 sâu à, thua tôi rồi à, nhưng mà đi gai cãi lộn á thì tôi cũng hơn bà luôn. Niệm 280 sâu người ta nói tiếng trả lời 280 tiếng, còn ta niệm được 100 sâu trả lời có 100 chữ thôi. Như vậy á, thì cái tụng kinh đó bị kinh dẫn mình à, chứ không phải mình dẫn kinh nữa. Tức là tụng kinh mà vẫn làm nô lệ cho những cái điều ở trong cuộc sống à, tính bao nhiêu biến, tính hơn tính thua, từ cái tâm hơn thua đó đó quý vị Phật tử, là cái tâm đó đâu phải là cái tâm thánh, mà cái tâm phàm nó len vào trong cái cõi thánh nè, là ma ở trong Phật đó. Trong Phật Pháp đó, có ma Pháp ở trong đó, đó. Tâm hơn thua. Đi tu là trong Phật Pháp phải không? Nhưng mà tu muốn hơn người ta, muốn trội hơn người ta. Cái tâm đó là tâm hơn thua đó, là tâm ma đó. Nó còn tồn động tâm tham. Tâm tham, tâm vì danh, vì lợi, vì tình à, mình thấy điều đó không? Thì cái ông này nè, ông tụng á, là 500 biến kinh Pháp Hoa. Ông tính ông ngon lành hơn mấy người khác, nên ông bị kinh dẫn, ông bị bao nhiêu biến kinh dẫn ông ráng tụng cho được thêm biến nữa để hơn cái nhà ông bên cạnh. Tôi ông bên cạnh ông tụng 500, tôi phải tụng 501 quyển à, cho hơn ông chứ tôi thua ông đâu. Ông treo có phong pháo 1 thước, tôi treo phong pháo 2 thước à, bữa trước á, thầy đi ở ngoài Nghĩa Trang Gò Dưa để mà đưa đám cho một cái gia đình đó cũng đại gia lắm, thì mới nghe trao đổi với cái người mà ta xây mộ gì tử, hỏi bây giờ xây cái mộ cao bao nhiêu. Cộng ông chủ nhà là ông con của ông mất á, là bây giờ á chú đi quan sát xung quanh cái Nghĩa Trang Gò Dưa nè, chú lấy cái cốt cao độ cao nhất của cái ngôi mộ nào đó, chú làm cho ba tôi lên 2 phân nha. Có nghĩa là gác người ta hơn 2 kèo. Chứ á, là người ta dù người ta cao 1m6 là cái mộ cao nhất. Vì cái mộ ba tôi phải 1m6 2 phân cho tôi đi. Thấy không? Hơn thua giống tới cái mộ chết còn hơn thua nữa. Phải không? Vậy mà cũng còn tính hơn thua. Ở trong đó cái tâm của người đời, tâm hơn thua đó là tâm ma đó. Tâm hơn thua đó để làm gì? Nếu mình hơn người ta mà hơn không được thì sao? Thì chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta bực, chúng ta bội. Mà nếu hơn được thì sanh tâm ngã mạng. Mấy tâm đó tâm ma hết đó. Dẫn đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não cả. Như vậy á, thì cái kinh dẫn mình là vậy đó. Còn mình dẫn kinh là sao? Mình dẫn kinh có nghĩa là mình tụng được chữ nào, nuốt vào lòng chữ đó, gọi là tiêu hóa Phật Pháp á. Nghe câu nào hiểu câu đó, mà hiểu câu đó áp dụng ngoài đời liền. Đức Phật nói phẩm an lạc hạnh là phẩm sống diễn ly với tất cả mọi người. Mà diễn ly này không phải diễn ly của thân không, mà diễn ly của tâm. tâm của chúng ta trong cảnh ồn ào nhưng mà chúng ta tĩnh lặng. Tâm của chúng ta trong cảnh náo động nhưng mà chúng ta không náo động. Tâm của thân của chúng ta ở trong cảnh bất tịnh mà tâm của chúng ta thanh tịnh, là chúng ta đã diễn ly trong mọi hoàn cảnh. Như vậy gọi mới gọi là an lạc hạnh của một người tu. Phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa vậy. Mình hiểu được như vậy rồi phải không? Về nhà tự nhiên sòng nhậu la ó chửi thề tùm lum la chẳng đây mình lần chửi niệm Phật à. Nhưng không có gì, kệ cuộc đời mà nó vậy, nó đủ màu sắc điểm tô hết. Này là bông nè, bông này á là bông hường nè, bông này bông bụt nè, bông này bông cúc, đủ hết các thứ bông chứ. Lộn xộn trong cuộc sống hết thôi, nhiều màu sắc mà cuộc sống đa chiều đa nghĩa nó mới là cuộc sống chứ. Thôi bây giờ mình á không phải bông hồng bông cúc, mình cũng chẳng phải là bông bụt bông gì chứ, mà mình là bông sen ở bùn mà không có dính bùn gì chứ. Ta đang xung quanh ta coi phim ta nhậu không, mình lần chuỗi đây bông sen nè, đó đó thấy mấy cái bông sen không. Ta ngoài xung quanh bữa nay ta đi tắm biển, đi đầm sen suối tiên, ta chơi ăn ghẹ ăn sò ăn mực hột vịt lộn được không, vô đây ăn chay tàu hủ với nước tương không, bông sen gì nữa, sen ở trong bùn đó. Mấy kia là mình không phải chê người ta. Bùn này là mình nói tới cái ý nghĩa tu hành, chứ mà không phải nói tới cái tướng, nói tới ý nghĩa tu hành. Như vậy á, thì mỗi khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta hiểu được nghĩa của kinh á, thì lúc đó mới gọi là tụng kinh. Còn mà chúng ta cứ đọc qua, ta gọi là đọc kinh. Vậy bữa nay tụng kinh hay đọc kinh? Lên á, đọc kinh nhằm khi đọc cho nhanh. 7 giờ này là bóng đá nè, 6 giờ rưỡi lên tụng kinh. Một phẩm pháp qua nó dài như thế này nè, mình mới tăng tốc độ lên. Người ta chạy à, bình thường á, cái đường ngoài lộ cho chạy 60 km/h, bữa nay phải tăng ga lên 120 km/h mới kịp 7 giờ. Lên đọc không chứ biết hiểu nghĩa gì trong đó đâu. À, lên đọc không nó mua gì đâu, dạ, nghe không được chữ nào chứ. Cuối cùng nghe a với e không à. Quý vị tưởng cái a không ai hiểu trời trăng mây gió nói gì cái gì hết trơn á. Như vậy tụng kinh hay đọc kinh? Đó đọc kinh nó đâu có tụng được cái gì đâu. Ở trong lòng đâu biết gì đâu, sửa gì ở trong đó. Như vậy thì là bị kinh dẫn mình, vậy không phải là công phu. Ba chữ công phu, công quả, công trình, mà mình trả được cái từ công phu đó đâu. Nếu mình được cái từ công phu này, công phu chính là cái sự tu tập để thành tựu công đức. Quý vị Phật tử, nếu có công đức á thì mình mới sanh ra cõi nào nhờ cái công đức này nè. Cái công đức cực kỳ quan trọng, không bao giờ mất. Công đức nó in trong cái tiềm thức, trong cái tàng thức của mình luôn, chuyển từ kiếp này qua kiếp khác. Là cái công đức có nghĩa là mình thực hiện một công hạnh nào đó để chuyển cái tâm phàm mình từ tâm phàm phu sang tâm thánh nhân, gọi là công đức á. Hồi xưa chúng ta có tâm hay nóng giận, tu ta hạnh từ bi nó chuyển được cái tâm nóng giận này. Bây giờ ta chửi mình chơi không có nóng giận gì trơn á, cũng cười với hoàn cảnh đó chứ, không sao hết. Như vậy thì chúng ta mất được cái tâm nóng giận này rồi. Hồi xưa cái tâm nóng giận này là tâm phàm phu nè, gọi là chúng sanh, là chúng sanh ra cái tâm đó. Bây giờ mình chúng mà không có sanh, mà chúng không có sanh là thánh đấy, là chuyển được đó. Thì chuyển được đó nó mất luôn à. Không bao giờ bây giờ mình không nóng giận mà ngày mai mình nóng giận cả. Tại vì thánh là thánh, không bao giờ thánh trở lại phàm hết trơn á. Chuyển thành thánh rồi muôn kiếp vẫn là thánh, đó gọi là công đức á. Còn cái phước đức, phước đức chính là cái mà mình làm giúp cho người khác, cho người khác, tặng người khác, biếu người khác được một cái phước mà cái tâm của mình vẫn y chang như trước khi mình cho, sau khi mình cho, không có chuyển được gì hết. Nhưng mà mình có cái phước. Ví dụ bây giờ mình đi về dưới quê, bữa đó mình xích ra 10 triệu đồng với diệu tử, mình bố thí cho mấy người dưới quê, mình được cái phước. Bố thí gạo thì mình được cái phước là kiếp sau mình được no, được ấm. À, ví dụ như mình bố thí bữa nay là được 10 ký gạo thì kiếp sau có thể là mình được 100 tấn gạo của diệu tử. Lời vậy đó, lời lắm. Gửi ngân hàng của nhà Phật lời lắm. Có 10 ký à, đi bố thí à, kiếp sau sanh trong một cái gia đình được 100 tấn, 200 tấn gạo. Bố thí giờ có 10 ký gạo thôi. Nó lời cái gì đó. Tại theo thời gian mà, nó nảy nở cái nhân quả, nảy nở theo thời gian. Nên quý vị Phật tử, trước khi mà chúng ta vào niệm Phật á, chúng ta có cái câu mà khai chuỗi thế nào. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát lưng hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình phân tích câu này: ái hà thiên xích lãng. Ái hà, chữ ái là thương yêu, mà trong nhà Phật gọi là ái dục. Hà là con sông, đúng không? Vậy trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong cái kinh Tứ Đế á, Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ. Đức Phật chỉ ra điều đó. Tại sao lại đau khổ? Tại vì hồi nhỏ mình mạnh mẽ, tới bây giờ mình đã già. Hồi mình khỏe không có bệnh á thì mình vui sướng lắm, tới mình bệnh á mình bị buồn rầu. Hồi nhỏ mình sống mình thở được, bây giờ già chết không có thở được, nên sanh lão bệnh tử nó đặt lên đời của người này đến đời của người khác, nhân loại không sót một ai hết á. Cuối cùng ai cũng vô lò thiêu bình hưng hòa đốt, mà ai mà có giàu giàu cũng về nghĩa trang gò dưa thôi, chứ không có chạy đường nào được hết trơn á. Đức Phật chỉ rồi, điều đó là một sự thật ở trong cuộc đời thôi, không có chối cãi gì được hết trơn á. Cái đó gọi là khổ đấy, tứ khổ, bát khổ, nhiều cái khổ trong cuộc đời lắm. Mình bữa nào phân tích cái chữ khổ thì mình phân tích sao, nhưng mà mình biết rồi đó. Thôi bây giờ nói cho dễ hiểu một chút xíu đi. Túng tiền quá khổ, mà đời mình mà lúc nào cũng có khi túng tiền á, cái khổ, bệnh khổ, bị người ta chửi khổ, muốn mong được thì khổ, đủ thứ chuyện khổ nhưng ở trên đời này đó. Nên á mình biết có thân mình là khổ có thân à, có thân á thì phải khổ cho thân, có thân thì phải chịu trăm phần thê lương. Ai khôn á thì tìm đường Phật pháp, ai khôn á thì trong cái cảnh bão táp mà tu hành, ai khôn thì kiếm bạn lành, ai khôn thì trở lại đài thành Liên Hoa, là chỗ đó đó. Người khôn người ta vượt khỏi sự khổ đó. Nhưng mà khổ thì do đâu? Khổ á thì cái trong cái chữ tập á, Đức Phật nói khổ là do ái dục mà sanh. Quý vị tử, do ái dục, ái là thương yêu, dục là ham muốn á. Mình thương yêu cái đó, mình ham muốn cái đó thì tự nhiên mình sanh tâm. Mình sanh tâm ra sam, sân, si, mạng, nghi, gọi là kiết, sử và triền cái. Nó sanh từ trong cái chữ ái dục đó sanh ra. Nếu chúng ta không thương yêu, không ham muốn điều đó thì tất cả các cái nó không có cái gì sanh ra cả. Quý vị tử, do chúng ta thương yêu nó, rồi chúng ta muốn giữ nó, chúng ta muốn có nó, rồi chúng ta muốn ham muốn nó, chúng ta muốn giữ nó, cho có nó. Như vậy thì trong cái đó gọi là thuyết nhân duyên. Ở trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật dạy có này thì có cái kia, mà không có cái này thì không có cái kia. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy như vậy. Thì quý vị Phật tử nói là tất cả các cái đều do ái dục mà sanh. Tất nhiên là mình ham muốn mà nó sanh ra, hết ham muốn thì nó hết sanh nè. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói chúng ta hãy thiểu dục, bớt ham muốn xuống đi, biết đủ thôi mà tu hành, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi lại chỗ đó. Thì tất cả các cái đều do ái dục mà sanh, nên nó là ái hà, cái dòng sông ái mà thiên xích lãng, nó sâu tới 1000 thước lận, nó sâu thâm thẳm chiều trôi lắm, nó không có giới hạn đâu. Nên cái ham muốn của mình á, nó thâm thẳm lắm. Mà ham muốn đó là gì quý vị tự biết không, trong cuộc sống mình đó, nhu cầu đấy, gọi là nhu cầu. Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu sống, nhu cầu có nhà, có cửa, có xe, nhu cầu có đủ hết, có bằng, có cấp, có danh dự, tất cả đó gọi là nhu cầu. Mà chúng ta không phải một nhu cầu đâu, mà chúng ta có hàng triệu nhu cầu gì đó. Mà cái khả năng mình thì có hạn, mà nhu cầu thì sao? Ai biết? Cái khả năng mình thì có giới hạn, mà nhu cầu thì sao? Nhu cầu là vô hạn. Bữa nay mình muốn được một, ngày mai mình muốn được hai, ngày mốt mình muốn được ba. Không có ai dừng lại cái chỗ nhu cầu đó cả. Bữa nay hút có 2 điếu thuốc, rồi ngày mai hút lên 4 điếu. Ai hút thuốc biết liền à. Nó ghiền, nó dẫn mình đi tiếp. Bữa nay mua được chiếc xe đạp á, Trung Quốc, ngày mai muốn sắm chiếc xe Martin, ngày mốt muốn ráp chiếc xe đùm Lip 3 của Nhật, ngày mốt muốn lên Future, ngày bữa kia là mình lên tiếp luôn XH chẳng hạn, rồi ghét là lên xe 4 bánh luôn. Thấy không? Nhu cầu càng ngày càng cao, mà mình càng ngày càng già, mình càng ngày mình càng tệ xuống, sức khỏe mình hầu toàn, đâu có đáp ứng được nhu cầu. Mà nhu cầu càng ngày càng bao la, lớn lên còn phải là nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu nghỉ ngơi, đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà cái khả năng mình có hạn, nên mình mới bị khổ cột chặt trong cái nhu cầu đó. Nên mình đừng có nhu cầu gì cả, độ chỉ có nhu cầu sống thôi. Nên các cái vị tỳ kheo ngày xưa bỏ hết tất cả nhu cầu, chỉ có ôm một cái bình bát với cái y mặc trong người thôi, đi khất thực mà tu hành, không có nhu cầu gì cả, không cần cái gì cả. Thấy không? Không cần cái gì cả. Chính cái chỗ không cần cái gì cả nên họ không có ái dục, họ không có ham muốn. Cần là ham muốn mà họ không có ham muốn, họ đã thoát ra được gì? Được cái dòng, cái dòng triền phược của cái sanh tử luân hồi mà buộc chặt họ, gọi là nô lệ. Họ thoát ra được gọi là giải thoát. Vậy thì muốn giải thoát mình phải hạn chế lần lần những cái đó có thể hưởng thụ mà mình không hưởng thụ. Ai đó? Đức Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha sống trong cảnh nhung lụa, hưởng thụ được tất cả cái không hưởng thụ bỏ luôn. Sống trong cảnh hưởng thụ, không hưởng thụ gì cả. Như vậy đó, là cắt đứt tất cả mọi nhu cầu, dòng nghiệp nó cắt theo từ đó luôn quý vị tử. Nó không kéo mình được nữa, thoát ra khỏi đó thì không có cái gì để lôi mình nữa. Như vậy đó, là ái dục đó, là cái sự ham muốn đó nó kéo đó, mình đi đó. Vì ái hà thiên xích lãng là cái sông ái này nè, thước sâu tới 1000 thước lận. Nhưng mà cái khổ thì sao? Khổ hải dạng trùng ba. Hồi nãy cái sông ái á, quý vị tử, nó có là sông thôi, nhưng mà khổ là gì, hải là gì? Ai biết chữ hải là gì? Tặng sao chuỗi. Chữ hải là gì? Chữ hải là gì chú? Chữ hải là biển. Cái ham muốn á, là cái dòng sông nó nhỏ xíu à, mà cái khổ là phải thành bằng biển không? Thầy thấy chưa? Muốn chút xíu à, hậu quả nghiêm trọng liền. Muốn đi, muốn nữa đi, ma nó thúc mình. Muốn có cộng dây chuyền đi đó, cây vàng, rồi đi dây tiền người ta 20 phân, rồi đó mới khổ ải dạng trùng ba đó. Hồi nãy muốn có ái hà cái sông mà, nước trong sông á thì nó có 1 mét khối à, ra nước tới ngoài biển tới cả 1000 mét khối lận. Thấy không? Như vậy thì cái ham muốn là cái ái hà này là cái sông ái thôi, mà khổ thành khổ hải rồi. Hồi nãy khắc ái hà thiên xích lãng sâu có 1000 thước à, mà khổ hải vạn. Vạn là bao nhiêu ai biết? Tặng sao chuỗi. Vạn là bao nhiêu? 1 vạn á chú, là nhiêu? 1 vạn là 10.000 phải không? Vì hồi nãy á, sông sâu có thiên là bao nhiêu? Là 1.000 à. Sông sâu có 1.000 thôi mà bây giờ khổ tới 10.000. Quý vị thấy chưa? Vậy gieo 1 mà lãnh 10, mình thấy không? Như vậy gieo đi, đi ra ngoài gieo đi, chửi người ta 1 tiếng đi, mai mốt nhân quả cho lại 10 tiếng như vậy đó. Cái than tôi, trời ơi trời, tôi không có làm gì ai chứ sao mà tôi khổ dữ nè, sao không làm gì ai? Kiếp trước hay là hồi nhỏ đó làm quá chừng đi, đủ thứ hết, cắt cổ gà, cắt cổ vịt gì đâu có từ nan cái gì đâu. Ai chửi mình cũng chửi lại như ai à. Ta gọi là người khôn á. Người khôn là sao? Trong thế gian khôn á, ta chửi mình tiếng mình chửi lại 10 tiếng. Trời, con tôi nó khôn quá, nó lanh quá. Thấy không? Khôn đi rồi mai mốt mới bị lại 100 tiếng. Ta lãi hà là có sông à, khổ tới thành biển lận. Sông ta sâu có 100 thước à, mà tới giờ tới 10.000 cái lượng sóng nó đập vô, chịu gì nổi không? Như vậy á thì cái ác mà mình gieo ở trong thế gian quý vị tử có 1 à, mai mốt mình hưởng cái ác đó tới 10 lần. Nên bây giờ mình đừng có trách trời trách đất. Con nhà Phật mà cứ niệm tới trời không chịu niệm Phật. Thầy nghe nhiều rồi, trời ơi trời, con khổ quá thầy. Có nhà Phật không chịu niệm Phật, tối ngày cứ kêu trời không? Ông trời ông đâu có trách nhiệm gì mình đâu, cứ kêu hoài. Có nhà Phật thôi khổ quá, Nam Mô Di Đà Phật đi, sao không chịu? Mà cứ trời trời khổ quá, trời trời khổ quá. Thậm chí bữa trước á, nói chuyện này cũng vui vui để dắt dưa mình giải tỏa stress chút. Ông thầy, bạn của thầy đi bệnh đau ruột, nó đi mổ cái là đau quá, nó thầy niệm Phật đi thầy. Cái lâu nó dặn lên các mình, nó chích thuốc vô mà để nó trộn ruột á. Ông nói trời ơi trời đau quá, là thôi thầy niệm Phật, sao thầy niệm trời hoài. Trời trời niệm trời không niệm Phật. Nói vậy mình cho xả chết một chút thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử làm một phước thì nó ra nhiêu? Ra tới 10, ra tới vạn, thấy chưa? Vậy hồi nãy bố thí người ta có 10 ký gạo thôi, nhưng mà về cuối đời qua kiếp sau mình hưởng quá trời nhiều luôn. Nên lúc trước á thì cái nhà bên cạnh thiếu có 10.000 thôi, người ta cần 10.000 để ta đóng hụi chiều đó hoặc trả nợ chiều đó, không có thì bị người ta chửi, người ta mắng. Nên cô này buồn rầu lắm, cái mà tự nhiên mình qua mình cho người ta mượn 10.000, ta mừng lắm, ta mừng, niềm vui bất ngờ. Tự nhiên kiếp sau mình trúng số được 1 tỷ, bao nhiêu tỷ. Có cho người ta mượn 10.000 kiếp sau trúng số đường tỷ, đâu có gì vô lý đâu. Ái hà mà thành khổ hải vậy mà, đúng không? Vậy thì mình gieo một cái phước nhỏ một thì ra chiếc sau thành 10 rồi, đúng chưa? Như vậy á, là mình gieo niềm vui bất ngờ cho kẻ khác thì mình được niềm vui bất ngờ, trúng số niềm vui bất ngờ á. Dò lên cái ai bệnh tim đừng dò nha.